นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Mời ngồi. Hôm nay thầy sẽ nói về mục đích của đời sống là gì. Không biết cái đề tài này thầy đã nói chưa? Ai nghe pháp thoại rồi đề tài này thầy nói chưa? Chưa nói. Nhưng mà có lẽ là trong các cái pháp thoại á, thế nào cũng có đề cập đến cái mục đích của đời sống rồi. Trong đời sống của chúng ta đó thì thường có hai cái mục đích tùy theo mỗi người nhìn thấy cái ý nghĩa của cuộc sống như thế nào. Thường á thì chúng ta sinh ra đó là luôn đeo đuổi một cái mục đích phía trước, tức là mình sẽ đạt tới một cái mục tiêu mà mình đề ra. Thí dụ như là người đi học thì mục tiêu là phải học hết trung học hay là đại học hay là học tới tiến sĩ gì đó chẳng hạn, thì là đó là cái mục tiêu đời sống của mỗi người. Hoặc là có người thì lại là mục tiêu là tài hay là tình danh lợi gì đó đại khái vậy. Tức là ai cũng có một cái mục tiêu đời sống của mình, nhưng mà mục tiêu đời sống đó thì theo thầy là nó có hai loại. Tức là một cái loại mục tiêu đặt ra để mình đạt được ở tương lai, thì cái mục tiêu đó đòi hỏi mình có một cái lý tưởng, và mình thực hiện cái lý tưởng đó để cho đến khi mình đạt được cái mục đích lý tưởng của mình. Đó là một cái loại mục đích. Và cái loại mục đích thứ hai đó, thì cái mục đích này có lẽ là đến một cái lúc nào đó thì mới người ta mới thấy ra được cái mục đích thứ hai. Có thể là sau khi mà cái mục đích thứ nhất không đạt được, hoặc là đạt được thì cũng chẳng đi tới đâu, thì lúc đó người ta mới nghĩ đến cái mục đích thứ hai, hoặc là người ta thấy ra được cái mục đích thứ hai. Là cái mục đích thứ hai của đời sống là giác ngộ sự thật. Tức là mình thấy hai cái mục đích này nó khác nhau. Một mục đích là đặt ra ở tương lai để đạt đến, còn một mục đích là giác ngộ sự thật. Thì đôi lúc giác ngộ sự thật người ta cũng là nhầm lẫn, là giác ngộ sự thật là một lý tưởng ở tương lai. Như vậy thì nó sẽ nhầm lẫn với một cái mục đích bình thường của đời sống là đạt được một cái điều gì đó mà mình mong muốn. Nhưng mà cái mục đích mà khi một cái người đã sống trong đời sống thì có những cái mục đích là do cái nhu cầu thật sự của đời sống. Ví dụ như mục đích là mình phải có kiếm tiền để sống chẳng hạn, thì mục đích đó là đương nhiên. Hoặc là bây giờ mục đích là mình phải đi học để có cái kiến thức để đi làm việc chẳng hạn, thì mục đích đó là mục đích đương nhiên, tại vì đó là cái nhu cầu của đời sống. Hoặc là có những mục đích như là mình phải giữ gìn sức khỏe chẳng hạn, thì đó cũng là cái mục đích của đời sống. Nhưng mà trong cái mục đích đời sống đó đó thì nó cũng có hai loại, tức là một loại là nhu cầu thật sự, còn một loại đó là ảo tưởng. Tức là đôi lúc á mình đặt một mục đích ở tương lai nhưng mà thực ra hoàn toàn đó là ảo tưởng chứ không phải là thật. Mà mình cũng có thể là đầu tư suốt cả cuộc đời của mình để đạt được cái lý tưởng đó, nhưng mà lý tưởng đó đó là không thực. Lý tưởng đó chẳng qua chỉ là cái ảo tưởng của mình hay là một cái mơ mộng của mình thôi, chứ không phải đó là lý tưởng thực sự. Còn có những cái mà mình giải quyết theo cái nhu cầu của đời sống, có thể là những cái mục đích ngắn hạn, có thể có những mục đích ngắn hạn, có thể có những cái mục đích dài hạn. Nhưng mà cái mục đích đó đó là cái mục đích nhu cầu của đời sống. Thì cái mục đích nhu cầu của đời sống á, điều đó xem như là tất yếu, là tự nhiên. Giống như là cái người ta gọi là cái gì? Bản năng sinh tồn á. Tức là cái nhu cầu của đời sống đó là cái bản năng sinh tồn. Mà ai sinh ra cũng đều là có cái bản năng sinh tồn đó. Cho nên là ví dụ như nói là đói thì ăn, khát thì uống. Trong thiền á, người ta nói là đói là ăn, khát là uống, đó là thiền. Chứ không phải thiền là đạt được một cái mục đích lý tưởng nào đó ở tương lai. Mà thực ra đó là cái mục đích của đời sống từ nó đó là đói là ăn, khát uống. Thành ra cái đó là tự nhiên. Hoặc là mình bảo vệ sức khỏe của mình, cái đó cũng là cái nhu cầu tự nhiên của đời sống. Cho nên đó là trong cái mục đích phía trước cũng có cái mục đích phía trước tự nhiên là nhu cầu, cũng có cái mục đích phía trước là ảo vọng. Cái ảo vọng này có thể là thường là xuất phát từ cái lý trí, tức là mình lý luận rồi mình tưởng tượng ra rằng là cái lý tưởng đó là sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại an vui là cái gì đó, rồi mình cố gắng mình thực hiện để đạt đến. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là nếu như mình mà lệ thuộc vào một cái ý tưởng, rồi cái ý tưởng, rồi mình cố chấp vào cái lý tưởng đó, rồi mình cố gắng thực hiện cái lý tưởng đó, thì đó đôi lúc là luân hồi sinh tử. Cái đó có khi gọi là luân hồi sinh tử, bởi vì thực ra là mình chạy theo cái lý tưởng đó, nhưng mà cũng chạy vòng vòng thôi. Chứ là đạt được lý tưởng này thì lại là mong đến lý tưởng khác, mà cứ mong hoài một hồi là mong trở lại như cũ. Giống như câu chuyện mà cái ông thợ đục đá đó mà thầy hay kể đó. Trong dịch lý đó, thì nó cũng có hai cái sự vận hành khác nhau. Mà Lão Tử đó nói là cố thường vô dục dị quan kỳ diệu, thường hữu dục dị quan kỳ kiếu. Tức là vẫn có hai mặt, một mặt thường vô, một mặt thường hữu. Tức là đứng trên, nếu mà mình đi theo cái sự tướng á, thì mình sẽ đi hết sự tướng này qua sự tướng khác, và đôi lúc nó trở lại. Cũng giống như là trái đất quay một vòng xung quanh mặt trời rồi trở lại. Thì cái mục đích đời sống của mình nó sợ gì gọi là luân hồi, là bởi vì nó cứ đi vòng 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 rồi nó trở lại. Giống như thầy nói là ăn khoai lang miếc rồi là ngán rồi thích ăn phở. Nhưng mà ăn phở một hồi nó ngán quá rồi cuối cùng là thích ăn khoai lang trở lại. Kiểu giống như vậy đó. Thì cái đời sống của mình á là nó có một cái vòng quay, mà nó sẽ cứ quay đi quay lại mãi. Giống như là các cái hiện tượng ở trong vật lý đó, Thế là thái cực, sinh lượng nghi, rồi sinh tứ tường, sinh bát quái, rồi sinh 64 cái tường. 64 là cũng nói tượng trưng vậy thôi, chứ còn thực ra là nó sinh ra vô số muôn loài vạn vật, vô số hiện tượng của trong đời sống. Nhưng mà những cái hiện tượng này đó, nó cũng xoay vần theo một cái nguyên lý của nó, chứ không phải là nó dừng một chỗ. Tức là nó đi từ cực dương đến cực âm, hay là đi từ thái qua bị, rồi bị qua thái, rồi âm là trở lại dương, tức là nó cứ xoay vần như vậy. Cho nên á, nếu mà mình bám theo cái xoay vần đó thì luân hồi và bất tận, tức là không bao giờ tận, mình cứ đi hoài cũng không bao giờ đến chỗ tận cùng. Có nhiều người nói là so sánh Phật giáo với khoa học, thì thực ra Phật giáo là rất khoa học. Phật giáo thực sự đó thì rất khoa học, sau này là có nhiều cái mê tín, chứ còn đạo Phật thực sự đó thì hoàn toàn là khoa học. Nhưng mà cung đường của đạo Phật không phải là cung đường của khoa học đi. Khoa học đi một hướng khác, Phật giáo đi một hướng khác. Nói như Lão Tử đó, thì cái cung đường của khoa học đó là vi học nhật ích. Tức là nó cứ thêm ra mãi, không bao giờ tới chỗ tận cùng. Cứ đi thì cứ đi mãi, chứ không bao giờ đến chỗ tận cùng. Bởi vì khi mình khởi lên một cái ý, thì cái ý đó nó đã là sinh ra hai, mà một trong hai đó là sinh ra hai nữa, tức là thành bốn, cứ như vậy. Cho nên là nó cứ sinh ra hoài. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói là lý trí đó thì luôn luôn là phân vân nghi hoặc, đi theo cái con đường lý trí đó để mà cứ tìm kiếm mãi đó, thì luôn luôn là không có chỗ dừng lại, và luôn luôn là nghi hoặc, là không biết đi đường nào. Vì nó nhiều đường quá cho nên mình sẽ không biết đi đường nào. Thành ra cái hướng đó là cái hướng mà Lão Tử gọi là vi học nhật ích, hay là cái hướng mà đi vào sự tướng. Khi đi vào sự tướng đó thì nó cứ biến hóa ra mãi. Cho nên Lão Tử nói là vi học nhật ích. Còn một cái hướng đó là vi đạo nhật tổ. Thì đúng là Phật giáo cũng là cái hướng mà vi đạo nhật tổ. Tức là trở về với thái cực. Tức là dù đang ở trong một cái trạng thái nào, dù đang ở trong một cái hiện tượng nào, thì ở trong hiện tượng đó người ta không có chạy theo cái hướng mà phát sinh ra nhiều, mà người ta đi vào cái hướng thái cực. Tức là thay vì là đi theo hướng ra đó, thì người ta đi trở về cái hướng thái cực. Đó là theo dịch lý đó. Thực ra đó thì cũng không phải là đi tu hành, tức là mình phải đi về cái hướng thái cực, cũng hẳn là như vậy. Nhưng mà đó là nếu mà mình không biết dừng lại, mà mình cứ chạy theo cái hướng mà sự tướng đó, thì mình sẽ cứ mãi là đi theo cái luân hồi sinh tử, tức là cứ đi mãi chứ không biết dừng lại ở đâu. Nhưng mà nếu người biết á, cái người biết á, thì cái người đó cũng không cần phải là dừng lại ở đâu, mà ngay ở đâu thì người đó trọn vẹn với ở đó. Khi người nào đang ở trong cái tường nào, cái hiện tượng nào, ở trong một cái trạng thái nào, thì cứ trọn vẹn với cái trạng thái đó, trọn vẹn với cái hiện tượng đó, thì á, đầu tiên là mình sẽ thực sự hiểu thấu được cái hiện tượng đó. Ví dụ như mình đang ở đây, nhưng mà mình cứ mong chờ để đạt được một cái phía trước, thì lúc đó mình sẽ quên bản thân mình đi. Vì vậy cho nên mình chỉ có hướng tới phía trước thôi. Nhưng mà nếu như mình trọn vẹn với chính mình á, Thì đầu tiên là mình hiểu ra được chính mình. Khi trọn vẹn với chính mình đó, là mình hiểu ra được chính mình. Và lúc đó đó, cái tâm mình không có bị phân tán, cho nên nó an lạc ngay nơi chính mình. Cho nên cái hướng đó chính là cái hướng mà trở về với cái sự thanh tịnh, trong sáng, an lạc. Thực ra nó an lạc không phải là đạt tới một cái chỗ an lạc, mà an lạc chính là trở về tròn vẹn với cái đang là. An lạc là trở về tròn vẹn với cái đang là, chứ không phải là đạt tới một cái nơi lý tưởng nào đó để mà mình cho đó là một cái nơi an lạc. Cho nên á, mình thấy là nó có hai cái hướng rất là rõ, đó là một cái hướng đi tới, và cái hướng này đó thì nó đi mãi mãi không bao giờ chấm dứt, không, thực ra là không bao giờ có mục đích thực sự. Vì khi mình đạt được một cái mục đích rồi đó thì chắc chắn nó sẽ biến đổi thành ra cái khác, mình sẽ không có không thỏa mãn với cái mục đích đó nữa, và nó sẽ đề ra một cái mục đích mới. Và mà thực ra đó, đề ra một mục đích mới thì nó cũng lẫn quẩn ở trong một cái vòng, một cái chu kỳ nào đó thôi, chứ không phải là không tạo ra được một cái gì mới mẻ cả. Vì tất cả những cái đó đều nằm trong cái sự vận hành tất yếu của đời sống. Còn cái hướng mà trở về đó thì ở đây không phải, không có nghĩa là mình trở về thái cực rồi mình ở nơi thái cực, mà là trở về ngay chính cái đang là. Bởi vì nếu mình trở về tròn vẹn với cái đang là đó thì mình sẽ tìm thấy cái thái cực ở ngay đó, chứ không phải là mình bỏ cái trạng thái đó đi để mà trở về thái cực. Cái điều đó mình cần phải thấy rõ. Chẳng thôi đó là nó sẽ sinh ra cái hai hướng như Thự Lão Tử nói đó, tức là một hướng là trở về thái cực, còn một hướng là đi ra các cái hiện tượng, vô số các hiện tượng. Thì hai cái hướng đó thì mình thấy nó rất rõ. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì không chạy theo cái hiện tượng, cũng không bỏ hiện tượng, mà trở về với cái tự tánh, thì cũng không phải là mình hoàn toàn là mình trú ở trong cái tự tánh đó không. Để thực hiện cái điều này á, chính là mình đang ở trong trạng thái nào, hay là mình đang ở trong hiện tướng nào, thì mình tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là đó. Tức là mình đang là thế nào thì mình chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là đó là đủ. Thì nó là thực hiện được cả hai cái. Tức là khi mình chỉ trở về với cái đang là thì cái đang là nó vẫn là đi theo cái sự vận hành. Phải không? Quý vị thấy điều đó không? Tức là mình tròn vẹn với cái đang là thì cái đang là nó vẫn là vận hành. Nhưng mà bây giờ để thầy lấy một cái ví dụ thì nó dễ hiểu hơn. Ví dụ như bây giờ một cái hồ nước, thì nước ở đó nó muốn là mình trở thành là cái nước biển, chứ không còn là một cái nước hồ nữa. Cái nước hồ là nhỏ, cho nên mình muốn biến thành cái nước biển. Thì khi mà nó muốn biến thành nước biển đó thì thực ra nó cũng có thể biến thành nước biển, là nó cái hồ nước đó nó bốc hơi lên rồi nó thành sương, rồi thành mây, rồi thành mưa, rồi mưa xuống biển nó trở thành nước biển. Nó cũng có thể vận hành theo cái hướng đó. Và một cái nước ở trong hồ nó mong biến thành nước biển thì nó cũng có thể biến thành nước biển được, chẳng phải là không. Nhưng mà như vậy á thì nó ở trong nước hồ á, nó lại không có an lạc, không có bình an được với nước hồ, mà nó cái tâm nó đó vẫn là muốn là mong muốn để đạt đến nước biển. Cho nên nó phải là cố gắng làm cách này hay cách kia gì đó để mà trở thành nước biển. Thì như vậy mình thấy rằng trong cái động lực để trở thành đó là nó có một cái gì đó mà luôn luôn là thôi thúc, luôn luôn là đạt tới. Nhưng mà kết quả là gì? Kết quả là nó cũng luân hồi thôi, phải không? Nước biển rồi nó cũng trở lại nước hồ, nước hồ rồi nó cũng trở lại thành thành sương thành mây, rồi nó cứ nó cũng vẫn quay vòng vòng vậy thôi. Cho nên á, cái mà thực ra mình muốn trở thành đó là vô ích. Cái mong muốn hay là cái cố gắng để trở thành đó là vô ích. Mà bây giờ như thế này, cũng không phải là mình đừng có thành mây thành mưa gì cả. Nước là nước thôi, cho mình không có thành mây thành mưa gì cả thì cũng không được. Tức là mình không muốn là có, mình không đi theo các cái hiện tướng, mình chỉ là trở về với cái tánh nước thôi thì cũng không được. Bởi vì thực ra đó, tánh nước nó ở trong các hiện tướng. Tánh nước nó ở trong cái nước hồ, tánh nước nó ở trong sương, tánh nước nó ở trong mây, tánh nước nó ở trong nước mưa, rồi tánh nước nó là nước biển. Rồi nó cứ vòng vòng vậy thôi. Thế là như vậy đó, thì mình đang là nước hồ thì mình cứ tròn vẹn biết mình là nước hồ. Rồi khi mà nó thành bốc hơi, nó thành sương thì mình biết mình đang là sương, tròn vẹn với cái sương đó, rồi tròn vẹn với mây, tròn vẹn với mưa. Thì lúc nào dù là đang vận hành, đang diễn biến, nhưng mà luôn luôn mình vẫn tròn vẹn như mình đang là. Như vậy á là không luân hồi, không luân hồi mà cũng không phải là trở về ở một chỗ nào cả, không ở một cái chỗ nào nhất định cả, mà là chu biến, nhưng mà chu biến cũng không luân hồi. Quý vị có thấy như vậy không? Cho nên cái cách mà cái mục đích của giác ngộ đó thì nó khác với cái mục đích để trở thành. Cái mục đích giác ngộ đó là chỉ thấy ra mình như mình đang là thôi, là đủ rồi. Còn mục đích trở thành á thì luôn luôn là mình muốn đạt được một lý tưởng, nhưng mà thực ra đó cái lý tưởng đó nó luôn là xoay vần và rồi nó trở lại như cũ. Cho nên á, nếu mình đi theo hướng đó, trong đạo Phật gọi là luân hồi sinh tử. Còn nếu mà mình ở trong bất kỳ cái hiện trạng nào mà mình vẫn tròn vẹn được với cái thực tại như nó đang là, thì lúc đó mình vẫn không luân hồi. Phải không? Nếu mình thấy ra được điều này đó thì mình mới là thoát khỏi được luân hồi. Còn không á thì người ta nghĩ rằng là bây giờ mình tu để đến một cái lúc nào đó mình sẽ chấm dứt hoàn toàn, không còn gì nữa, thì hiểu như vậy cũng sai. Mà có rất nhiều người hiểu rằng là mình sẽ tu hành để đến một cái lúc mà mình sẽ không còn gì cả nữa, rồi trở về với một tánh không hoàn toàn, thì cái điều đó cũng là sai lầm. Bởi vì á, tất cả chân lý là nó đang hiện thực như nó đang là. Chân lý là đang hiện thực, cho nên trong thiền người ta mới nói là xúc mục vô phi thị đà. Tức là cái gì mà mình thấy được, trước mắt mình thấy được đó, thì không có cái gì không phải là đạo. Nhưng mà nó không phải là nhất định như vậy. Giả sử như bây giờ mình đang ngồi đây, mình đang nói chuyện với nhau đây đó, là hoàn toàn an lạc hạnh phúc, rồi bây giờ mình muốn giữ cái này mãi mãi đó, thì liền sai liền. Phải không? Hết giờ rồi mình còn phải đi về, rồi còn nấu cơm, rồi còn ăn ăn rồi, ăn xong rồi nó đói lại rồi mình phải nấu lại. Tức là nó phải luôn luôn vận hành như vậy chứ đâu có dừng lại được. Cho nên nếu mà mình muốn dừng lại ở bất kỳ một chỗ nào, dù chỗ đó là một cái nơi mà mình đặt tên cho nó là Niết Bàn hay Cực Lạc gì đó, thì dừng lại cũng không thể được. Nhưng mà nếu có dừng lại đó thì chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ như mình đang là, thì như vậy thôi. Nếu bây giờ mình ngồi đây mình tròn vẹn tỉnh thức như mình đang là, thì lát nữa mình đi ra đường, ngồi trên xe buýt hay là mình ngồi trên xe Honda thì mình cũng là tròn vẹn tỉnh thức như mình đang là, thì lúc nào mình cũng không có luân hồi sinh tử. Chẳng phải là không luân hồi sinh tử có nghĩa là mình sẽ chấm dứt cái cõi đời này để mình đạt tới một cái cõi nào đó mà mình tưởng tượng ra rằng là ở đó là nó yên phăng phắc. Nếu mà mình đến một chỗ nào đó mà nó sẽ yên hoàn toàn phăng phắc á, thì lúc đó mình sẽ chẳng có gì mà muốn sống nữa hết trơn. Cho nên á, người ta nói là cực lạc sinh bi, tức là mình muốn đạt đến một cái chỗ mà cực lạc á, thì ở đó thế nào nó cũng sẽ sinh ra cái mầm mống của đau khổ. Thế nếu mình cứ muốn trở thành á, thì cho dù có đến cực lạc á, thì ở đó nó cũng sẽ sinh ra mầm mống đau khổ. Nhưng mà bây giờ, ngay tại đây và bây giờ, nếu mình thực sự trọn vẹn thì đó chính là cực lạc. Và ở đó cái việc trở thành không phải là cái ý đồ của mình. Việc trở thành đó là sự vận hành của pháp. Cái sự vận hành của pháp á, thì nó vô ngã. Còn ý đồ của mình á, thì nó hữu ngã, mà chính vì cái hữu ngã đó mà nó đau khổ. Chính vì cái hữu ngã đó cho nên mình mới là luôn luôn là bị thúc đẩy bởi một cái để trở thành. Và vì vậy cho nên cái mục đích của đời sống của mình vẫn là phía trước để mình đạt đến, và không bao giờ mình đạt đến được, bởi lúc nào nó cũng là phía trước. Cũng giống như câu chuyện mà nghe rất là buồn cười nhưng mà cũng có lý, tức là có cái quán ăn người ta nói ngày mai ăn khỏi trả tiền nhưng mà ngày mai mình tới đó thì cũng thấy là ngày mai ăn khỏi trả tiền, thành ra cũng vẫn là ngày mai. Thành ra nếu như mình đặt một cái lý tưởng nào đó mà mình cho là lý tưởng cao siêu gì đó, nhưng mà nó ở ngày mai thì là nó sẽ mãi mãi là ngày mai. Cho nên đó, thầy mới nói là đó là một mục đích lý tưởng, nhưng mà mục đích lý tưởng đó thì dẫn mình vào luân hồi sinh tử. Nhưng nếu mình nghĩ rằng là mình bỏ hoàn toàn cái cõi đời sinh diệt này để mình trở về một chỗ mà hoặc chỗ không, một chỗ nào đó mà hoàn toàn là giải thoát ra khỏi mọi thứ, không còn gì cả, thì cũng đó cũng là một sai lầm. Vì vậy cho nên á, Đức Phật ngài nói thật đơn giản, không hề có một lý tưởng nào cả. Trở về tròn vẹn tỉnh thức với thân, với thọ, với tâm, với pháp như nó đang là, như vậy thôi. Tu hành theo cái kinh tứ niệm xứ mà Đức Phật ngài nói đó rất đơn giản, tức là chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ như mình đang là, vậy thôi. Nhưng mà đó chính là niết bàn, đó là chấm dứt sinh tử. Nhưng mà không phải niết bàn, không phải chấm dứt sinh tử, tức là không còn gì cả. Mình nói là cái cuộc đời này là hoàn toàn huyễn hóa. Như lần trước đó, là thầy đã nói đó, thật ra không phải là huyễn hóa. Cái huyễn hóa nó có hai loại huyễn hóa. Một loại huyễn hóa đó là huyễn hóa do ảo tưởng của mình tạo ra. Còn một loại huyễn hóa đó là bởi vì nó có sinh có diệt. Bởi vì nó không thực sự có cái thực thể của nó, mà nó là cấu tạo bởi nhiều duyên sinh, nhiều duyên hợp lại mà thành. Vì vậy cho nên nó không có một cái thực sự, nó không có một cái tính chất riêng nào của nó cả. Cho nên đó là mình nói là huyễn, nhưng mà cái huyễn đó không phải là huyễn mà thực. Huyễn nhưng mà thực. Huyễn là thế này, tức là mình đừng có mong mỏi là nó cứ tồn tại mãi. Ví dụ như bây giờ cái hoa này thì mình, nếu mà mình cho nó là sẽ tồn tại mãi đó là mình sai lầm. Bởi vì nó luôn luôn đang là biến đổi vô thường. Cho nên ấy, cái huyễn của một cái thế giới thực nhưng mà nó có vô thường, có khổ, có vô ngã, thì cái đó là có thực, cho nên nó mới có vô thường, khổ, vô ngã. Chứ còn nếu mà nó không thực á thì làm sao nó vô thường, khổ, vô ngã được. Còn cái mà cái ảo tưởng của mình á thì nó không có vô thường, khổ, vô ngã, bởi vì nó đâu có thật đâu mà vô thường. Cái gì nó phải có thật mới là vô thường chứ, phải không? Ví dụ như có sinh ra đứa con nít, thì đứa con nít đó nó mới là lớn lên, nó già rồi nó chết rồi nó mới vô thường chứ, tức là nó phải có, chứ không phải huyễn. Mình nói huyễn thì đâm ra là mình sẽ không thực sự sống thuần pháp, bởi vì sống thuần pháp tức là sống đúng với sự vận hành của pháp. Mà muốn sống đúng với sự vận hành của pháp á, thì tâm mình phải hoàn toàn rộng lặng trong sáng, tức là cái tâm mình phải đừng có những cái ý đồ mà đi ra ngoài cái thực tại đang là đó. Tức là nếu mình có khởi lên cái tưởng là cho là phải là sẽ là gì đó đó, thì nó sẽ không còn tròn vẹn với cái đang là được, phải vậy không? Nhưng mà cái mục đích giác ngộ giải thoát á, tức là mục đích thực sự để thấy ra sự thật á, thì chỉ có là trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. Thực tại đang là đó chính là thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp không phải là con người mình đây không, mà thân thọ tâm pháp chính là mình trong bối cảnh đời sống, gọi là thân thọ tâm pháp. Cho nên á, mình thấy mình để ý thế này, khi người nào đó mà tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là thì chắc chắn là người đó không đau khổ. Có thể đau nhưng mà không khổ. Nhưng mà cái người nào đó mà luôn luôn là muốn trở thành, tức là đặt lý tưởng ở một cái tương lai, mà khi mà đặt lý tưởng ở tương lai đó thì lý tưởng đó là ít nhất cũng 50% là ảo, phải không? Tức là nó chưa thật. Cho dù mình có giỏi cách mấy để mình có thể tính toán được cái tương lai nó sẽ ra sao đi nữa đó, thì cũng chỉ là giỏi lắm được 50% thôi, còn 50% vẫn là ảo. Mà 50% ảo thì cũng là 50% đau khổ, phải không? Thế có bao nhiêu phần trăm ảo thì sẽ có bấy nhiêu phần trăm đau khổ. Vì vậy cho nên á, nếu mình thực sự trở về tròn vẹn với thực tại đang là, thì lúc đó mình mới là đủ sáng suốt để thấy ra được cái thực tại đó. Và khi mà mình trở về tròn vẹn với thực tại đang là đó, thì lúc đó mình sẽ không có phiền não khổ đau, mà lúc đó mình mới thực sự có thể thấy ra được sự thật. Còn nếu mà mình đang ở đây mà mình hướng đến phía trước, mình mong đạt được một cái gì đó ở phía trước, thì cũng giống như hồi nãy thầy nói đó, nó cũng có thể đạt được, bởi vì nó vận hành một hồi rồi nó cũng đạt được thôi. Thí dụ như bây giờ cái trái mít non, nó muốn nó chín, thì rồi cũng đến lúc nó chín rồi, tức là nó cũng có thể đạt được. Nhưng mà từ khi mà nó muốn chín cho đến khi chín thì toàn là đau khổ, toàn là hy vọng, toàn là mong đợi, toàn là nghi ngờ, toàn là sợ hãi. Nhưng mà nếu nó tròn vẹn như đó đang là, thì cũng một thời gian nhất định nào đó đúng với sự vận hành của pháp thì cũng đến lúc chín thôi. Nhưng mà nếu mà nó tròn vẹn á, thì nó sẽ an lạc từ lúc non cho đến lúc chín, phải vậy không? Thí dụ giờ mình đi trên một cái đoạn đường, nếu mình tròn vẹn từng bước đi của mình trên đoạn đường đó thì mỗi bước đi chính là an lạc, là hạnh phúc. Còn nếu như là trong khi mình đi nhưng mà tâm mình lại cứ mong đợi để đạt được một cái mục đích nào đó, thì không biết khi mình đạt được cái mục đích đó thì ra sao. Nhưng mà hiện giờ mình, từ đây tới đó là mình đã là đầy căng thẳng, đầy lo âu sợ hãi. Vì vậy cho nên mình thấy là ai mà đang lo lắng sợ hãi đau khổ phiền não gì đó thì chắc chắn là người đó đang đi theo cái con đường là hy vọng đạt được tới phía trước, chứ không phải là cái mục đích đời sống, không phải là cái thực tại tại đây và bây giờ. Cho nên vô minh á, Đức Phật á, là ngài định nghĩa vô minh là thế này: vô minh, tức là không thấy được bản chất thực của cái thực tại đang là. Vì vậy cho nên muốn nó sẽ là, mà muốn nó sẽ là đó là ái dục. Cho nên nó hệ vô minh đó là ái dục. Vô minh là không thấy ra được thực tại như nó đang là. Vì vậy cho nên là muốn nó sẽ là, mà muốn nó sẽ là chính là ái dục. Cho nên mình nói rằng là vô minh ái dục là nguồn gốc của luân hồi sinh tử. Và khi mà vô minh ái dục đó, thì chính cái ái dục đó là được biểu hiện qua ái, thụ và hữu. Tức là mong muốn, rồi ôm ấp cái mong muốn đó và hành động để đạt được cái mục đích lý tưởng của cái mong muốn đó, thì cái cách đó là cái cách của cái luân hồi sinh tử. Đừng có nói rằng là con sẽ cố gắng tu để chấm dứt luân hồi sinh tử trong kiếp này. Tức là ý nói rằng là bây giờ thì cũng ráng luân hồi sinh tử, rồi cho đến chết là nó là nhập niết bàn luôn, khỏi luân hồi sinh tử nữa. Không phải như vậy. Bởi vì nếu mà như vậy tức là vẫn còn luân hồi sinh tử. Còn thực sự muốn không luân hồi sinh tử thì chỉ có đi thì tròn vẹn với đi, ngồi thì tròn vẹn với ngồi, ăn thì tròn vẹn với ăn, làm cái gì thì cứ tròn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ như mình đang là, thì không luân hồi sinh tử. Chính cái lúc đó là cái lúc mà mình đạt được cái mục đích tối hậu của cái đời sống này. Đó là cái mục đích giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát là như vậy á, cho nên Đức Phật ngài mới nói là trong một cái bài kinh đó, Đức Phật ngài nói là có người đó vào tu và cố gắng giữ giới luật cho thật là trong sạch, xong rồi đó là thỏa mãn với cái giới luật trong sạch đó, thì cũng là bản ngã thôi. Rồi một cái người đó thì là cố gắng tu hành thiền định, và khi đạt được cái thiền định đó thì cũng là bị cho mình là đã có một cái sở đắc, vì vậy cho nên cũng là khẳng định cái bản ngã thôi. Rồi một cái người đó thì là cố gắng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, suy tư ngẫm nghĩ này kia đó, để mà phát huy cái trí tuệ của mình ra, tức là thấy biết thật là nhiều, nhưng mà cái người đó nó cũng thỏa mãn với cái kiến thức của mình đó, thì cũng chỉ là làm giàu cho cái bản ngã mà thôi. Cho nên vẫn là luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật ngài nói là cái người mà thực sự mà xuất gia đó, mà đạt được cái mục đích tối hậu của cái người xuất gia, hay là cái người tu hành, chứ không phải là xuất gia, của người tu hành đó, là phi thời gian giải thoát. Phi thời gian giải thoát chính là trở về tròn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ như mình đang là, tức là phi thời gian giải thoát. Bởi vì khi mình có sinh ra một cái tư tưởng để đạt, để trở thành, thì khi đó mới có sinh ra thời gian. Tư tưởng là trong đó có tưởng, có tưởng rồi tư, tức là do tưởng ra, rồi khi đó mình mới là thêm vào cái ý chí để mà thực hiện cái tưởng đó, thì cái đó gọi là tư tưởng. Tư và tưởng, tưởng là đi trước rồi đến tư, tức là luôn mình tưởng xong rồi mình mới là ra thêm ý chí, ra thêm một cái trụ tâm vào để mà thực hiện cái tưởng đó của mình, thì cái đó là tư tưởng. Cho nên hệ có tư tưởng thì có thời gian, có cái sự trở thành. Vì vậy cho nên chính tư tưởng là cái động lực của luân hồi sinh tử. Cái tư duy đó là trên sự thật, mà tư tưởng là trên tưởng tượng. Cho nên nói là khi có tư tưởng thì có bản ngã là đúng, có tư tưởng, thì có bản ngã, có thời gian và có sinh tử, có nhân quả đó, tức là có sinh tử và có luân hồi sinh tử. Luân hồi là vậy đó. Nhưng mà khi mình trở về tròn vẹn tỉnh thức như thực tại đang là, thì lúc đó là không có cái tư tưởng, không có thời gian, không có trở thành. Vì vậy cho nên không có luân hồi sinh tử. Thì cái mục đích thực sự của những người mà tu tập chính là thoát khỏi thời gian, thoát khỏi tư tưởng. Tư tưởng tức là ý đồ để trở thành đó, tư tưởng là như vậy, tức là thoát khỏi tư tưởng và lúc đó mới thực sự giác ngộ giải thoát. Cho nên mình nói rằng là cái giác ngộ giải thoát là hoàn toàn đơn giản. Trong dịch lý người ta cũng nói vậy, tức là gì giảng như thiên hà chi lý đắc hỷ, tức là phải giảng gì lại thì cái đó mới là tròn vẹn thấy ra được cái nguyên lý vận hành của trời đất. Cho nên Đức Phật Ngài nói rất đơn giản là chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại thân thọ tâm pháp như nó đang là, rất là đơn giản. Mà đó mới thực sự là cái mục đích tối hậu của cái người tu tập. Mà tại vì cái câu chuyện đó là câu chuyện Ngài nói với những người xuất gia, cho nên Ngài mới nói là mục đích tối hậu của người xuất gia. Cho theo Thầy là mục đích tối hậu của cái người tu tập không phải là để đạt tới, để trở thành, hay là để đạt được bất kỳ một cái gì, mà là chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tài như nó đang là, thì cái người đó chính là cái người mà đạt được cái chỗ mà Đức Phật Ngài gọi là phi thời gian giải thoát. Chẳng phải là thành tựu giới, cũng phải là thành tựu định, cũng phải là thành tựu trí tuệ, mà là phi thời gian giải thoát. Khi mà mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đáng là đó, thì lúc đó mới thật sự là giới định tuệ tự tánh. Lúc đó là giới định tuệ tự tánh, tức là một cái sự rộng rang lặng lẽ trong sáng hoàn toàn, chứ không phải là cái giới định tuệ mà mình thành tựu trong cái giới định tuệ chế định. Giới định tuệ chế định chỉ là cái pháp đối trị thôi, tức là pháp đối trị nó mang tính tạm thời. Nhưng mà cái pháp đối trị đó nó cũng phải đúng, tức là pháp đối trị đó nó phải đối trị tại đây và bây giờ luôn, chẳng phải là mong muốn trở thành. Giả sử như bây giờ mình ngủ dậy cái tay nó cứng cứng, đờ đờ cứng cứng, cho nên mình mới là làm một vài cái động tác để mà mình để cho nó hết đau tay, thì cái đó là đối trị. Nhưng mà bây giờ mình tập cái này cái kia gì đó để cho mình được là trở thành một lực sĩ nhất thế giới thì đó là khác. Cho nên giới định tuệ mình phải hiểu cho nó đúng ý nghĩa của nó, chứ không phải là để đạt được giới như thế này, hay là đạt được định như thế kia, hay là đạt được tuệ như thế nọ. Thì những cái điều đó là những cái điều sai lầm, đi ngược lại với mục đích mà Đức Phật Ngài chế định ra. Cũng như người ta chế ra thuốc là khi nào mình mất ngủ thì mình uống một viên thuốc an thần chẳng hạn vậy đi, thì đó mới đúng. Chứ bây giờ mình cứ muốn là ngày nào cũng là ngủ hết trơn lúc đó mình cứ uống ngày nào cũng uống thuốc an thần thôi thì lúc đó mình sẽ phá hỏng cái hệ thần kinh của mình đó. Nên cái pháp đối trị nó phải chỉ sử dụng đúng lúc, giống như là thuốc bắc mà người ta ra một cái toa thuốc là người ta phải có cái phân lượng đàng hoàng, mà nó phải đúng rồi người ta phải điều chỉnh tới thì nó mới đúng, chứ rất khó mà đúng được liền. Thì pháp đối trị là pháp tạm thời cho nó không có chính xác. Chỉ khi nào mà mình hoàn toàn trở về tròn vẹn tỉnh thức với đang là đó, thì lúc đó cái giới định tuệ tự tánh mới là xuất hiện. Và khi cái giới định tuệ tự tánh nó xuất hiện á, thì lúc đó mới hoàn toàn chính xác. Thì không biết là hôm nay Thầy nói cái mục đích đời sống này á, là nó có dễ hiểu hay là có khó hiểu. Dễ hiểu hả? Cho nên mình thấy là nhiều người do đau khổ, chắc chắn là bởi vì do tham vọng trở thành. cho nên mới đau khổ. Còn nếu không có tham vọng trở thành, chắc chắn không có đau khổ. Không có đau khổ gì cả. Có thể có đau, nhưng mà không có khổ. Nhưng mà nếu đau á thì uống thuốc cũng được, mà không cần uống thuốc cũng được. Còn vẹn với cái đau đó thì nó thì coi như không đau. Nó như lão tự nói đó, tức là phù duy bình bình thì dị bất bình, tức là nếu mà thực sự mình không xem thường cái chuyện đau đó, mình cứ trọn vẹn với cái đau đó đó thì coi như không phải là đau. Bởi vì đau cũng là một sự vận hành. Đau cũng là một sự vận hành tự nhiên của pháp. Nhưng mà không khổ. Thế bây giờ đau thì trọn vẹn với đau hay là chữa cho nó hết đau thì cái đó tùy ý, nhưng mà đừng có để khổ phát sinh lên đó. Mà khổ phát sinh lên đó là bởi vì do đối kháng, do muốn dẹp đi, do muốn trở thành, thì nó mới sinh ra đau khổ thôi. Còn nếu mình thực sự cứ trọn vẹn với cái đau đó thì nó không đau. Tại vì thực ra khi mình đau đó, là mình mới tạo ra một cái lực đối kháng chống lại cái đau đó, cho nên nó làm tăng cái mức độ đau đó lên, do mình sợ hãi và do mình căng thẳng. Thì căng thẳng và sợ hãi làm cho tăng lên cái đau đó. Cho nên thực tế đó, cái đau đó nó không đến nỗi như mình lo lắng sợ hãi như vậy, mà cái đó là do mình tưởng tượng ra thêm, cho nên vẫn là do tư tưởng làm cho cái đau trở thành khổ. Chứ còn không á thì nó chỉ là đau thôi. Cái khổ mới chính chứ không phải là cái đau. Bây giờ đến thời gian để đặt câu hỏi.
Dạ, con kính bạch thầy ạ. Con muốn hỏi thầy đó là con trình pháp về cái việc mà con thiền ngồi ạ. Đó là con cũng mới hành gần đây thôi ạ. Thì lúc đầu con ngồi hành thiền ngồi á thì lúc con mới thì cảm thấy cái tâm của con đó thầy, nó loạn lắm. Xong rồi con buông xả con không có hành nữa. Thì con trọn vẹn với những cái gì bình thường như là con vẫn sinh hoạt. Rồi sau đó thì con nghe pháp thoại nhiều hơn về những cái bài mà thầy có nói về thiền. Thì sau đó con hành thiền ngồi á thì cái tâm của con nó an lại hơn và con nhìn thấy được là cái tâm của con nó sanh nó diệt, nó khởi rồi lại nó lại diệt, nó liên tục. Rồi đặc biệt là cái thân của con ấy, là cái chân của con thường thường hay ngồi lâu thì nó sẽ bị tê và buốt. Thì lúc nãy thầy có nói là khi mà mình trọn vẹn cái đau ấy thì nó sẽ bớt đau, rồi con trải nghiệm qua cái đó. Thì con chia sẻ là khi con ngồi thì cái chân của con lúc đầu nó tê và nó châm chích, nó buốt, rất là khó chịu. Thì con quan sát con thấy là cái tâm của con lúc đấy nó khởi lên, nó cảm thấy nó khó chịu và muốn chống lại cái tê buốt đó, nhưng mà càng như vậy thì càng khó chịu. Và lúc con buông xả thì con trọn vẹn với cái tê, cái buốt, cái đau đó, thì lạ thay là cái chân của con con thấy là nó vẫn tê nhưng mà nó không khó chịu đến mức giống như là lúc đầu. Và con ngồi bình thường thì bây giờ là cứ con hành thiền ngồi thì bây giờ con lại cảm thấy là cái tâm mình nó an lạc và mát mẻ hơn. Một cái nữa là như tuần trước con có hỏi thầy, con có trình thầy á về cái việc mà phần tưởng của con là khi mà con ngủ khó ngủ á thầy, thì con tưởng ra để mà con an cái tâm hơn và con ngủ, đó là cái phương pháp đối trị. Thì kéo dài trong suốt thời gian như vậy thì bây giờ con ngủ ngon, nhưng mà có một cái là thường thường bây giờ trong giấc ngủ con á thầy thì nó lại xuất hiện những cái ảo, những cái tưởng mà trước đây mà con đã từng như vậy ấy, mà nó xuất hiện trong cái giấc ngủ của con. Thì con không có hiểu là như thế nào mà thường thường như vậy, xong á thì sáng dậy thì con hơi mệt. Thì con trình như vậy xin thầy cho con.
Tức là khi mà mình ngồi thiền, thực ra đó thầy nhắc lại là thiền là đi đứng nằm ngồi là tất cả mọi hoạt động, nhưng nhất thiết là phải ngồi. Nhưng mà nếu mình có thể ngồi thì cũng được chứ không sao. Nhưng mà khi ngồi đó thì mình đừng có cố gắng là để thiền gì cả. Chính là khi mình ngồi thiền, mình cố gắng để thiền á, tức là giống như hồi nãy thầy nói này, tức là mình đã khởi lên một cái tư tưởng là đạt được cái gì đó hay là loại bỏ cái gì đó. Tức là khi mình khởi lên cái ý thiền đó là mình đã bị phân đôi rồi. Phân đôi là một bên đó là loại bỏ cái gì đó mà mình muốn loại bỏ đi, và một bên là mình muốn đạt được cái gì mà mình muốn đạt được. Cho nên đó, ngay trong cái khi mà mình ngồi thiền với một cái ý đồ hành thiền gì đó, đó thì đã là sinh ra một cái sự đối kháng, một cái chiến tranh ở trong đó rồi. Cái điều này rất là rõ ràng. Và chính cái ngồi thiền đó đó, mà với một cái ý đồ để mình đạt được cái gì đó đó, thì nó mới sinh ra năm triền cái. Tức là cái ý muốn đạt được cái gì đó chính là tham triền cái, tham triền cái rồi. Rồi mình lại muốn dẹp cái mà mình không muốn nó tồn tại đó, thì là sân triền cái nè. Hoặc là mình muốn đạt được cái yếu tố gì đó mà mình không đạt được, cho nên mình bất mãn là sân. Tức là như vậy đó, nó cứ bị tham và sân, nó cứ bị tham và sân giằng co nhau. Tức là hết tham mà đến sân, hết sân rồi đến tham, cứ như vậy hoài. Vì vậy cho nên đó, là mình mới sinh ra là trào cử, tức là cái tâm mình bất an, tâm mình luôn luôn là muốn phải thế này thế kia gì đó. Cho nên đó, cái tâm đó là cái tâm trào cử. Một hồi thì mình sẽ sinh ra mệt mỏi, chán nản, thì đó là hôn trầm thủy miên. Và vì vậy cho nên mình không thể nào mà định tâm được, không thể nào mà yên ổn được. Cho nên đó, cái tâm đó là cái tâm phân vân nghi hoặc. Vì vậy á, nếu mình ngồi thì mình phải thực sự ngồi thư giãn buông xả hoàn toàn, tức là mình ngồi để giống như ngồi nghỉ ngơi vô sự, không làm gì cả. Trong khi mình ngồi thư giãn buông xả như vậy, bởi vì cái tánh biết á, là nó vốn nó là biết, cho nên khi mình ngồi thư giãn buông xả đó, mình không có một ý đồ gì để theo đuổi đó, thì cái tánh biết lúc đó nó sẽ tự biết. Mà tại vì mình do một cái ý đồ, mình cứ muốn cái này rồi muốn cái kia, chống cái này chống cái nọ, được cái kia rồi gì đó đó, vì vậy cho nên đó, là nó cứ bị cái tâm đó nó choáng hết trơn rồi. Vì choáng hết trơn cho nên nó mới gọi là triền cái, tức là nó che lấp, cho nên tánh biết nó mới không chiếu sáng được. Còn khi mình hoàn toàn thư giãn buông xả, mình cứ để tự nhiên thôi, thì cái tánh biết lúc đó nó sẽ là không có bị gì che lấp, không có bị ý đồ tham hay sân hay đảo cử hay là hôn trầm thủy miên hay nghi gì che lấp hết á, thì lúc đó cái tánh biết nó soi sáng. Vì vậy mà lúc đó thân thọ tâm pháp như thế nào nó sẽ phản ánh trung thực như vậy. Nó không tìm kiếm, nó không cần tìm kiếm đối tượng nào cả, nó không cần theo dõi đối tượng nào cả, nó không cần ghi nhận đối tượng nào cả, nó cũng không cần phải cố gắng miên mật gì cả. Mà thì chính lúc đó đó, tánh biết là nó sẽ tự chiếu soi. Và ngay khi mà cái chân đau mà con có cái ý khởi lên chống lại, con cũng biết được cái ý chống đối đó nó không còn nữa, thì lúc đó chỉ còn lại cái đau thôi. Nó chỉ còn lại cái đau thôi, chứ không còn có một cái ý đồ gì thêm vào đó. Thì cái đau đó nó trở nên là dễ chịu chứ không phải là khó chịu. Nhưng cái khó chịu đó là cái đó là có cái người chịu nó mới khó chịu, tức là có cái ta chịu, có cái ta chống đối cho nên nó mới khó chịu. Chứ còn nếu mà nó chỉ cái đau thôi thì nó không khó chịu. Nếu là chỉ cái đau thôi nó không đến nỗi khó chịu như mình nghĩ. Vì do cái tâm của mình nó không có lo lắng, không sợ hãi, không chống đối, cho nên cái tâm nó bình yên. Cái tâm nó bình yên đó, thì lúc đó cơn đau nó cũng bình yên luôn. Cho nên cái này là nó hoàn toàn thực, chứ không phải là mình nói là mình cứ ráng cái chịu rồi cái nó hết đau, không phải vậy. Nếu mà nói ráng chịu hết đau thì nó vẫn cứ đau. Nhưng mà ở đây là mình không có cái chống đối, không có một cái gì nữa, mình hoàn toàn tâm mình hoàn toàn bình thản, thì lúc đó cái đau nó sẽ từ hết. Còn có thể là trước đây con không thấy những cái tập khí nó sinh lên, bởi vì cái này nó vi tế. Nhưng bây giờ tâm con tương đối là lặng lẽ hơn, yên ổn hơn, cho nên bắt đầu con cảm nhận được những cái tập khí nó khởi lên ở trong tâm. Thì những cái này đó là thầy đã giải thích rồi, nó là xuất phát từ vô thức. Mà những cái này đó là những cái mà mình đã ghi vào trong vô thức trong quá khứ rồi, cho nên đến lúc là nó lên, nó khởi lên thì không sao. Bây giờ con vẫn cứ nhìn cái khởi lên đó cũng giống như nhìn cái đau vậy đó, tức là mình thấy nó khởi lên sao mình cứ để vậy, cho mình không dẹp nó đi, mình cũng không phát triển nó lên, mà mình chỉ cứ để như vậy mà nhìn với một cái tâm hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, thì con chính là con đang giúp cho nó, giúp hóa giải được những cái đó là những cái mà hồi xưa là mình dồn nén nó, cho nên nó ở trong cái trạng thái ấn ức. Thì bây giờ nó trồi lên thì mình nhìn nó một cách hoàn toàn bình thản, cảm thông, thậm chí là có thể nói là nhìn nó với lòng từ bi tức là thì lúc đó là mình đang hóa giải nó dần. Cho nên nếu mà con chỉ nhìn không á thì đến một cái lúc, không phải là mình mong đợi, nhưng mà đến một cái lúc nó sẽ chấm dứt một cách hoàn toàn và yên tĩnh. Nhưng mà nếu như mà khi cái tập khí đó nó khởi lên mà con lại chống lại đó, hoặc là con cố gắng định tâm, con cố gắng làm cái gì đó để mà cách này nào đó để mình chống lại cái tập khí đó thì con lại dồn nén nó trở lại nữa. Tức là nó là trước đây nó bị dồn nén rồi, cho nên bây giờ nó mới khởi lên. Bây giờ khởi lên mình lại dồn nén nữa đó, thì lại là có chừng là nó sẽ tăng cái độ mạnh của nó lên. Tương dục phế chi, tức cố hưng chi, tức là mình muốn dẹp nó đi thì nó lại càng mạnh lên. Cho nên mình chỉ cứ thấy nó với một cái tâm hoàn toàn bình thản tự nhiên, giống như con nhìn được cơn đau đó. Thầy có ví dụ đó, ví dụ như mình thấy chuồng chuồng bay thì nó bay đoàn kề đó, mình không có quan tâm gì hết, mình chỉ thấy nó vậy thôi á, thì mình đâu có khổ. Khi nào mà chuồng chuồng bay mà mình nói là bay gì mà lung tung như vậy, sao không đầu lại, lúc đó mình khổ rồi. Tức là mình có một cái ý đồ mà muốn sắp xếp gì đó là nó đã đau khổ rồi, nên mình chỉ thấy nó như nó là thôi, mà lấy thấy với một cái tâm bình thản tự nhiên. Trong đó nó có hàm chứa một cái sự cảm thông, tức là lòng từ bi, thì nó, mình giúp nó hóa giải nó đi. Tức là thay vì là nó bị ân ức, bây giờ nó trồi lên thì mình hóa giải nó lên, cho nên nó thoát ra luôn, nó không còn trở lại mà ẩn chứa ở bên trong vô thức nữa.
Dạ con thưa thầy, con xin thầy giải đáp con cái thắc mắc là trong cái thiền tứ niệm xứ thì con vẫn không biết là cái quán thọ nó khác với quán tâm như nào. Thì con nghĩ là tâm đã có bao gồm thọ trong đó rồi, mà người ta lại phân ra là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Như vậy thì quán thọ với quán tâm ở đây nó khác nhau như thế nào ạ?
Cái tâm với thọ là khác chứ, tức là nó thuộc về tâm nhưng mà nó là khác nhau. Nếu mà nói về danh về sắc thì nó không phải thuộc về sắc mà nó thuộc về danh. Nhưng mà trong danh nó có nhiều loại danh, ví dụ như là danh là thọ, là tưởng, là hành. Thì hành á là 50 tâm sở. Hành á, mình nói hành cho thực ra là trong hành nó có 50 tâm sở. Trong đó có hai tâm sở nữa, đó là thọ và tưởng. Cho nên nó là tổng cộng là 52 tâm sở. Đó. Thì ở đây đó cái thọ đó là tâm sở. Thọ mà nó phát sinh trên thân á thì gọi là cảm thọ. Là cái cảm thọ đó là nó gồm có là khổ, lạc hay là xã, cái trạng thái mà của thọ đó, hoặc là khổ tức là khó chịu, hoặc là lạc tức là dễ chịu, và xả tức là không dễ chịu, không khó chịu, tức là bình thường đó. Trung bình thì đó là thọ. Còn có một cái loại thọ mà phát xuất từ trong tâm thì như là hỷ hay là ưu, tức là mình thấy một cái gì đó mình cảm thấy vui hay là mình cảm thấy bực mình, thì cái đó là cái thọ ở trong tâm. Ví dụ như là một cái tâm sân á, thì nó lại đi về ưu, cái ưu nó là thuộc về thọ, còn cái tâm là tâm sân. Cái tâm là một cái thái độ, còn bên này là một cái cảm giác thôi. Cái cảm giác nó khác với thái độ. Ví dụ bây giờ mình đau, bây giờ mình đau ha, đó là thọ khổ. Mình đang đau nhất, đó là thọ khổ. Nhưng mà là cái tâm mình vẫn bình thản thì cái tâm là khác nè, mà thọ là khác nè, phải không? Và bây giờ này, bây giờ nó đau, cái tâm mình nổi sân lên, thì đó là tâm sân. Còn cái cảm giác là đau, thành ra cái cảm giác đó là thọ, niềm thọ là niềm cái đó. Thì thường thường á là tại sao mà Đức Phật ngài lại nói từ thân trước, không phải là niềm thân cho hết rồi mới đến niềm thọ, rồi không phải niềm thọ cho hết rồi mới đến niềm tâm, không phải vậy. Nhưng mà cái người á mà thường niềm thân tức là mình đi đứng nằm ngồi làm cái gì á, là cái hoạt động của mình là trên thân là chính, ngồi yên cũng là cụ thân, mà đi cũng là thân. Cho nên á, cái hoạt động của thân á, hay là cái trạng thái của thân á, là dễ thấy nhất. Thì cái niềm thân á, nó có một cái hay ở chỗ là thứ nhất á, là nó dễ, tức là thân là cái dễ thấy nhất, mình đi là mình dễ trở về với cái đi đó nhất. Thứ hai đó là khi mình tâm mình mà tròn vẹn với cái thân á, thì cái tâm lúc đó nó tự nó yên rồi, chẳng cần không cần phải cố gắng yên. Mình cố gắng để định tâm á là mình nỗ lực để mình cố gắng thế này thế kia để mà tập trung tư tưởng để mình định tâm á, thì nó là mệt. Còn bây giờ đó là khi niệm thân á, tức là mình chỉ cần tròn vẹn với cái đi thôi, thì lúc đó là tâm nó cũng đã định rồi. Cái tâm mà nó tròn vẹn với cái đi đó là tâm định rồi. Cho nên á, nếu mà cái người thường biết mọi hoạt động của thân mình thì người đó tâm rất dễ ổn định. Nên thầy mới nói rằng là đừng có chia thiền định với thiền tuệ ra, vẫn không có cái tuệ đến riêng định riêng đâu. Mà khi mình tu tứ niệm xứ đó hay là mình tu vipassana đó, thì định và tuệ nó có sẵn trong đó hết rồi. Mà giới định tuệ nó đã tròn vẹn trong ba cái yếu tố, nó tròn vẹn ngay trong một cái động thái mà mình thấy mình niệm thân hay niệm thọ. Thì khi niệm thân một thời gian như vậy á, thì cái tâm mình nó ổn định. Do cái tâm ổn định á, cho nên mình thấy thọ mình vẫn chịu được. Nếu như mình cái tâm mình mà không ổn định á, thì khi mình có một cái cảm thọ đó là mình liền chống đối liền. Thì mình ví dụ như mình có cái cảm thọ khổ thì mình chống đối liền, còn có cái cảm thọ lạc thì mình lại giữ lại liền. Cho nên á, cái dễ bị cái bản ngã tham sân si nó xen vào đó. Còn khi một cái người mà có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân rồi á, tức là lúc nào mình hoạt động hành động làm cái gì mình cũng là tròn vẹn biết mình á, thì cái tâm nó ổn định rồi. Mà vì cái tâm nó ổn định cho nên bây giờ nó thấy cái thọ khổ hay là thọ lạc thì nó có đủ sức để thấy trung thực cái khổ cái lạc đó mà không xen vào cái tham sân vào đó. Và khi mà thọ mà mình vẫn thấy được rồi đó, tức là cái tâm nó đã rất là yên rồi, cái tâm nó rất yên rồi, cho nên á bây giờ cái tâm nó khởi cái gì là mình thấy liền cái đó. À, là cái tự động nó niệm tâm, tự động mình thấy tâm. Thí dụ như thế này, bây giờ mình đang đi là mình hoàn toàn tròn vẹn với cái đi, đó là niệm thân. Bây giờ đi mình đạp phải một cái viên sỏi, cái nó nhói đau dưới chân á, thí dụ như vậy, thì lúc đó mình thấy cái đau như vậy, tức là niệm thọ. Cái chữ niệm thọ ở đây có nghĩa là tròn vẹn với cái thọ đó, chứ đừng có để tham sân xen vô. À, cũng như khi mình tròn vẹn với cái thân, tức là mình làm việc gì đó thì mình cứ làm động tác, mình đưa lên đưa xuống, cầm cái ly lên uống để xuống, thì không có tham sân vào trong đó mà mình tròn vẹn tỉnh thức với nó. Rồi khi thọ cũng vậy, khi thọ khởi lên thì cũng tròn vẹn tỉnh thức, chứ không có tham sân tham ưu không có gì vào đó. Nhưng mà bây giờ nếu như mình đạt một cái đau một cái đó, thì mình đã là nội sân lên rồi. Nhưng mà bây giờ này, nếu một người không có tròn vẹn với thân, không có tròn vẹn với thọ, thì khi nội sân lên là sân nó cuốn đi, chứ không thể nào mà biết sân đang khởi lên được cái đó, phải không? Nhưng mà một người mà đã biết mình đi, tức là tròn vẹn tỉnh thức với biết đi, thì khi đó đạp đau một cái đó thì mình thấy đau. Nhưng mà thấy đau á, có thể là nhờ cái chánh niệm tỉnh giác mà ở thân đó, cho nên bây giờ tâm nó vẫn không khởi lên tham sân ở trong cái, tức là không nổi sân lên đối với cái đau đó. Còn nếu như có nổi sân lên cái đau thì mình sẽ thấy là sân đang khởi lên, mà mình thấy sân đang khởi lên, thấy tượng đang khởi lên, thì lúc đó nó sẽ trở về tròn vẹn được lại với cái thực tại đó. Vì vậy cho nên là lúc đó mình thấy rõ cái tâm, thấy rõ cái thái độ tâm ở lúc đó như thế nào. Đó. Khi bắt đầu mà mình thấy được thân, thấy được thọ, thấy được tâm, thì bắt đầu đó là nó đưa đến một cái cao hơn, đó là niệm pháp. Niệm pháp là sao? Niệm pháp cũng là thân, thọ, tâm thôi. Nhưng mà mình thấy rõ cái sự vận hành liên đới hay là nhân quả liên quan của nó. Ví dụ như thấy mình đi, thấy đang đi, thấy đau và thấy tâm sân. Rồi thấy rõ cái tâm sân đó sinh diệt như thế nào. Và bây giờ không còn sân nữa. À, là thấy pháp á. Cái đó gọi là niệm pháp á. Tức là thấy cả thân, rồi từ nơi cái thân đó nó phát sinh ra cái thọ, rồi từ nơi cái thọ nó phát sinh cái tâm như thế nào, và cái tâm đó nó sinh diệt như thế nào. Và bây giờ mình đã thoát khỏi được cái tâm đó như thế nào thì đều thấy rõ, thì cái đó gọi là niệm pháp. Bởi vì cái mà tâm khởi lên rồi nó tạo ra cái gì nữa đó, trong đó cái hồi nãy là cái đau là cái thọ, thì bây giờ đó là do mình nội sân cho nên nó phát sinh thêm một cái khác nữa, đó là cái khổ, thì trong đó đều thấy rõ hết. Thì khi mình thấy rõ hết cái đó thì gọi là niệm pháp. Trong niệm pháp đó là thấy sự vận hành liên quan của thân, thọ, tâm đưa đến phiền não khổ đau, đưa đến trói buộc như thế nào. Cho nên trong niệm pháp là gồm ví dụ như niệm về ngũ uẩn, niệm về các cái kiết sử phát sinh lên trong cái tiếp xúc giữa căn và trần, rồi thấy được các cái triền cái, tức là lúc đó thấy được cái tâm gì phát sinh che lấp trói buộc như thế nào là mình thấy ra, hoặc là thấy được các cái giác chi niệm pháp á. Tức là lúc đó mình giác, lúc đó mình vẫn là trầm tĩnh, lúc đó vẫn sáng suốt, lúc đó mình thấy được cái tâm của mình lúc đó. Thấy được cái tâm, nhưng mà ở đây đó là thấy cái tâm trong trong sự vận hành tiếp xúc tương quan trong pháp, không phải là chỉ thấy tâm không, thì lúc đó đó là niệm pháp, chính là niệm pháp, tức là mình cứ nhìn tất cả mọi sự và mình sẽ thấy ra được trong đó cái gì trói buộc, cái gì che lấp, cái gì như thế nào là mình đều thấy ra hết á, thì chính cái đó đó là niệm pháp. Rồi ai hỏi tiếp?
Dạ, thưa thầy, cho con xin hỏi, tức là thầy có giảng về cái hành theo đạo giải thoát là không có ham muốn, không có đặt một mục đích mong cầu phía trước, thì con cũng rất tâm đắc, nhưng mà con vẫn còn băn khoăn khi mà con suy nghĩ ra hai vấn đề. Thứ nhất là một cái thực tế của bản thân con, và một thứ hai là trong cái kinh con đọc. Thứ nhất, cái thực tế của bản thân là thầy có nói là tùy duyên thuận pháp, tức là gặp cảnh như thế nào thì mình cứ tùy duyên như thế. Nhưng mà theo con thấy, như bản thân con, nếu mà con ngồi trong một cái đám bạn chẳng hạn, mà để nói chuyện trên trời đất, thì tự nhiên cái tâm con cảm thấy nó hơi bị loạn động chẳng hạn. Nhưng mà khi về với sự tỉnh tại thì con mới nhìn thấy ra được những cái tâm loạn nó phát sanh lên. Hay thứ hai, như là mình ngồi trong một cái bàn nhậu chẳng hạn, nếu mình ngồi trong bàn nhậu thì họ lại nói chuyện cũng trên trời đất chẳng hạn, thì con lại thấy cũng không an. Cho nên con cũng nhiều cảm thấy không có thích thú gì trong những cái việc đó, chẳng hạn như ngồi tám với hàng xóm hay là ngồi nhậu với bạn bè con để nói chuyện trên đời đất, thì con cảm thấy là không thích thú nữa. Cho nên khi mà con thực hành pháp thì con không tham dự những cái cuộc vui như thế nữa, thưa thầy. Đó là cái thứ nhất con băn khoăn về cái sự tùy duyên thượng pháp như thế. Đó là cái thứ nhất con thấy mâu thuẫn, băn khoăn. Thứ hai là trong kinh thì con có đọc kinh nguyên thủy của mình, thì có nói rằng thời Đức Phật thì các đệ tử của Đức Phật vẫn có những 24, chẳng hạn như khi ngài Xá Lợi Phất hay ngài Mục Kiền Liên thì cũng muốn mình đạt được niết bàn giải thoát, cho nên mới gặp Đức Phật. Và khi đó thì Đức Phật vẫn cho một cái đề mục cho ngài Mục Kiền Liên để mà đạt tới vấn đề niết bàn chẳng hạn. Và con cũng đọc có nhiều vị cũng xin Phật cho một cái đề mục để mình tới cái nơi thanh vắng để mình có thể đạt được cái giải thoát giác ngộ. Thì con thấy có sự hai cái mâu thuẫn như vậy, cho nên con muốn xin thầy chỉ dạy để con có thể thực hành, có nhiều lợi lạc cho chúng con ạ.
Thầy nghe xong thầy cũng chưa hiểu. Người ta cũng chưa hiểu nói gì, nhưng mà đại khái là có thể là như thế này. Là thôi cái cuối, cái mình lấy cái cuối trước, cái còn cái đầu cái gì chưa nghe không rõ, nhưng mà cái cuối đó. Cái cuối là nói là tại sao Đức Phật ngài lại có dạy cái này cái kia gì đó. Và bây giờ thì thầy nói là mình chỉ cần là trở về trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại không thôi á, thì nó có mâu thuẫn nhau hay không? Thì thầy đã nói rồi, tức là trong cái pháp tu nó có hai loại, một loại là loại đối trì. Loại đối trì đó là tùy duyên mà nói. Thí dụ như vậy, bây giờ như thế này, một cái người đó do ngồi nhiều cho nên khí nó bị trệ, thì các ông thầy thuốc ông nói là bây giờ đi bộ đi. Nó giống như cái câu chuyện mà nói là cái ông đó ông ăn gì cũng được hết trơn, đồ ngon đồ gì ăn cũng được hết á. Cái ông thầy thuốc ông mới tới, ông mới bắt mạch, xong rồi ông nói ồ cái bệnh này á không phải bệnh gì hết á, bệnh này là do ma nó bắt. Cho nên á bây giờ là mỗi ngày đó là làm 100 cái roi dâu, rồi mỗi ngày á là ra chạy ra ngoài cái đình, đó là cái con ma nó nằm trong cái cột đình á, là cứ ra mà đánh toe một cái roi dâu, xong rồi chạy về chỗ thật nhanh, chẳng thôi nó chạy theo, nó rượt theo. Thì ông làm mới 2-3 ngày là ông ăn ngon quá trời rồi. Bởi vì là ông chạy một mạch ra ngoài đình, rồi ông mới đánh, rồi ông chạy về. Tập thể dục có 2-3 ngày cái là ăn ngon quá chừng. Thì cái pháp đó gọi là pháp đối trì. Tức là pháp đó người ta tạm dùng để đối trì, người này thì đối trì kiểu này, người kia đối trì kiểu kia, người nào đối trì kiểu nào vậy thôi. Thực ra cái pháp đối trì này đó nó không phải là nhất định, mà tại vì cái ông này đó là một người nhà giàu mà lười biếng, cho nên đó là bây giờ là ăn rồi chỉ ngồi không, chỉ tay năm ngón, cho nên bây giờ mới đau. Thì Lúc đó là cái ông thầy thuốc này ông mới là chế định ra cái cách này để mà giúp cho các ông này tập thể dục thôi. Chứ bây giờ biểu ông tập thể dục thì ông không có tập đâu. Nó là vậy thôi. Nên á, mình phải biết rằng là trong pháp Phật á, có những cái pháp đối trị. Mà đối trị đó nó là đối trị cho từng người trong bài kinh đó nói thôi. Đó. Cho nên có bài kinh khác thì nói ngược lại. Bởi vì đối trị với ông kia thì khác. Ví dụ như bây giờ ông kia ông cứ lăng xăng ông đi quá trời, ông cứ là đi lung tung làm việc này lung tim, cho nên bây giờ cái tim ông đập, ông cứ bị nhồi máu cơ tim. Thì bây giờ là ông thầy thuốc ông nói là hãy ngồi yên một chỗ. Thế nên cái đó chỉ là đối trị cho từng cái bệnh. Trong cái chữa bệnh đó, nó có hai loại. Một loại là nói lên cái nguyên lý để mọi người có thể là ứng dụng trong tất cả mọi sinh hoạt của mình, trong ăn uống, trong tất cả mọi thứ. Đó là nguyên lý. Tức là nếu người nắm vững nguyên lý đó thì đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi chuyện đều là giữ gìn được sức khỏe. Còn một cái loại thứ hai là có bệnh cho nên mới phải cho thuốc này để uống, cho thuốc kia để uống. Ở đây là thầy nói chung, cho nên thầy chỉ nói nguyên lý chứ thầy không nói riêng. Cái nguyên lý chung là như vậy, cho nên không có mâu thuẫn gì cả. Tức là phương pháp đối trị thì cứ là phương pháp đối trị, nhưng không phải là phương pháp đối trị của người này đem áp dụng cho người kia được. Mà cái sai lầm của mình á là bây giờ cứ đem phương pháp của cái người này đem ra áp dụng cho mình. Cái đó là nói với ngài Thái Lợi Phất, chứ tại sao lại không nói với ngài Mục Kiền Liên? Mà ngài Mục Kiền Liên lại nói khác. Cho nên nếu mà bây giờ mình đi áp dụng theo kiểu của ngài Thái Lợi Phất hay là áp dụng theo kiểu của ngài Mục Kiền Liên thì mình bệnh thêm. Mình thêm chứ không phải là hết bệnh. Phải không? Tức là cái toa thuốc là cái toa thuốc ông đã đau gan. Thì người ta cho cái toa thuốc đau gan, ông kia đau bụng nó cho thuốc đau bụng, còn mình nhức đầu là mình lấy thuốc đau gan mà uống. Rồi mình nhức đầu là đi uống thuốc đau bụng mà uống là chắc hết hơn. Cho nên mình phải hiểu trong tại sao trong kinh á mới ghi là câu chuyện đó nói ở đâu, vào giờ nào, tại chỗ nào, nói với ai, tại sao phải nói như vậy, chứ tại sao không nói chung là cứ phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ thôi. Mà lại nói là nói với cái ông đó vào giờ đó, ngày đó. Tại sao? Là để cho người ta biết rằng là cái trường hợp đó mới sử dụng cái đó. Bởi vì chính ngài Xá Lợi Phất á, là dạy cho hai người đệ tử, một người thì niệm hơi thở, một người thì niệm bất tịnh, không ai được gì hết. Thì Đức Phật ngài là nhìn thấy cho nên ngài lại đổi lại, cái người niệm bất tịnh bây giờ là niệm thở, còn người niệm thở là niệm bất tịnh thì được liền. Điều đó chứng tỏ rằng là không phải ai cũng là cứ niệm bất tịnh đâu, không phải ai cũng cứ niệm thở đâu, không phải ai cũng phải ngồi thiền đâu, không phải ai cũng phải là thế này thế kia đâu, mà đó là nói cho cái người đó. Mình phải hiểu ra cái điều đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ tốt nhất là nói cái nguyên lý để mọi người tự biết ra mình là bệnh gì. Rồi khi đó muốn đối trị thì cứ đối trị. Nhưng giờ quan trọng là phải biết ra mình bệnh gì cái đã. Đại khái là vậy. Rồi còn ý gì nữa?
Dạ, cái ý là của riêng bản thân con là khi thực hành là như tí như bây giờ mình không tiếng hạn như bạn bè rủ uống cà phê mà nói chuyện trên trời đất thì mình cũng không có thấy.
Đó là hiểu lầm cái tùy duyên thuần pháp. Chính Đức Phật ngài nói là thammanu thamma patipanno viharati. Khi trong cái lúc mà Đức Phật nhập niết bàn đó thì chư thiên mới rải hoa xuống rất là nhiều, thì ngài A Nan mới nói rằng là đó là một sự cúng dường là rất là cao thượng. Thì Đức Phật ngài nói không. Cho nên ngài mới nói cái câu này, tức là tỳ khưu ni thiện nam tín nữ nào mà sống tùy duyên thuần pháp, người đó mới là cái người tôn kính Như Lai một cách cao thượng. Đó. Nhưng mà cái chữ tùy duyên thuần pháp này mình tùy theo mọi người hiểu. Tùy duyên thuần pháp là người ta giận, người ta kêu đi nhậu là mình đi theo. Tùy duyên thuần pháp là người ta biểu cái gì mình làm đấy, đâu phải tùy duyên đó, cái đó là nghịch pháp chứ sao thuần pháp được. Cái đó là nghịch pháp chứ sao lại kêu là thuần pháp. Tùy duyên. Tùy duyên tức là thế này. Người ta rượu đi nhậu thì đó là cái duyên đi nhậu nè, mà tùy cái duyên này để mình làm sao cho thuần pháp. Bây giờ này, cái người này là người rất là bản lãnh. Rồi, được rồi, đi nhậu tôi đi giúp với anh. Nhưng mà tới đó đó mới phân tích cho người đó biết rằng là nhậu thì sẽ đau bệnh gì, sẽ chết như thế nào, nhồi máu cho tim như thế nào, nói chỉ ra rồi nói rất rõ trường hợp nào ai đã bị, bên xóm tôi có bị người nào, nói rất rõ như vậy đó, không còn uống rượu nữa. Thì đó không phải tùy duyên thuần pháp sao? Phải không? Chứ còn đâu phải là người ta trụ đi uống rượu rồi uống theo là gọi là tùy duyên thuần pháp. Đó là tùy duyên mà không thuần pháp. Còn bây giờ tùy cái duyên đó mà đồ được người ta tức là tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên đó mà mình không bị kẹt vào trong đó, đó là tùy duyên thuần pháp. Thí dụ như bây giờ thế này, đó là bạn bè rượu nè, cho bây giờ mà xét rượu đó mà không đi là đuổi á, thì phải đi thôi chứ bây giờ không đi sao được. Nhưng mà phải uống sao cho thuần pháp. Chứ uống không thuần pháp thì say là nằm đó là thì nguy to thì vậy thôi. Cho nên phải thuần pháp thôi, không có cách nào mà không thuần pháp được cả. Thuần pháp ở đây có nghĩa là phải nhận thức và hành vi đúng tốt, gọi là thuần pháp. Nói cho nên vậy, cho nó dễ hiểu này, bất kỳ trong trường hợp nào thì mình cũng phải nhận thức và hành vi đúng tốt, gọi là tùy duyên thuần pháp. Nói cho dễ hiểu á. Chứ còn tùy duyên thuần pháp á thì phải có giới định tuệ mới tùy duyên thuần pháp được, phải có bát chánh đạo mới tùy duyên thuần pháp được, phải không? Phải sáng suốt định tịnh trong lành mới tùy duyên thuần pháp được. Chứ cứ nói tùy duyên thuần pháp tức là ai làm gì làm theo nấy là đâu phải. Đó là không phải là tùy duyên, mà nhiều khi mình tạo duyên. Ví dụ như bây giờ muốn kết bạn bè cho nên bây giờ mời bạn bè đi nhậu, đó là tạo duyên, phải không? Đó là tạo duyên rồi. Còn bây giờ đó mời đi nhậu tức là không thuần pháp rồi, là nghịch pháp rồi, đúng không? Vậy thì sao gọi là tùy duyên thuần pháp được? Phải hiểu cho rõ cái chữ tùy duyên thuần pháp đó. Kinh điển của mình chỉ cần hiểu sai cái đó, tức là y kinh diện nghĩa tam thế Phật quán, tức là chỉ cần hiểu sai một cái là làm bậy hết. Rất nhiều người cứ nói với thầy là tùy duyên thuần pháp, ai rủ đi đâu làm cái gì thì cứ làm đấy, là sao tùy duyên thuần pháp được? Đó là không thuần pháp, đó là sai pháp rồi, cho nên là thuần pháp.
Dạ, ý còn cái sự nếu mà mình nói không ham muốn nhưng mà ý mình là cái mục đích thì vẫn được chứ thầy.
Cái đó thầy mới nói rồi mà không chịu nghe chứ. Đó là cái mục đích. Thí dụ như thế này, bây giờ là nhà mình có ông chú với bà thím với thêm hai đứa em con chú bà thím nữa tới thăm nhà. Thì mình phải biết là như vậy là trong nhà có thêm bốn người thì mình phải nấu thêm bao nhiêu cơm. Mà hôm nay thậm chí mình phải nấu ngon hơn là ở bình thường mình ở nhà ăn để đại khách. Thì như vậy cái mục đích như vậy thì tốt quá chứ có sao đâu. Thì cũng vẫn tùy duyên thuần pháp thôi, phải không? Chứ đâu có sai gì đâu. Nhưng mà có những cái đó thật ra là ảo mộng. Thí dụ như bây giờ mình muốn trở thành một tỷ phú. Mình muốn trở thành một tỷ phú thì vẫn cứ làm được chứ đâu có sao đâu. Cứ làm được, nhưng liệu mình trở thành tỷ phú thì có thật sự yên ổn hạnh phúc gì không, hay là chỉ đau khổ thêm? Đó là ảo tưởng hay đó là một nhu cầu thực? Nếu là một nhu cầu thực thì rất tốt. Thí dụ như bây giờ có một người, người ta có một phát nguyện như thế này: bây giờ không có lười biếng nữa, bây giờ phải đi làm để có tiền thật nhiều để đem lại lợi ích cho chúng sanh, thí dụ vậy. Thì cái người đó là hoàn toàn không phải là ảo mộng, mục đích tốt thôi chứ đâu có sao đâu. Thì cứ làm chứ đâu có chuyện, đâu có sao đâu. À, nhưng mà khi làm thì mình phải biết rõ, vẫn phải là biết rõ mình. Còn nếu không đó thì phát nguyện thì như vậy mà đến khi làm thì phiền não khổ đau thì đáng chịu. Tức là nếu mà mình không biết tùy duyên thuần pháp, không biết là sáng suốt định tịnh trong lành, không biết thần trọng chú tâm quan sát thì cũng vẫn đau khổ như thường. Nói như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình muốn đi chợ là vì một cái nhu cầu là cần phải mua đồ gì đó để mình đem về chẳng hạn vậy, thì mình đi. Nhưng bây giờ này, không ai biểu là mình không đi. Hồi nãy thầy nói rất rõ, tức là không phải là dừng lại trong niết bàn. Không phải là dừng lại mà ngồi trong niết bàn, mà là cũng vẫn cứ đi chợ, vẫn cứ nấu ăn. Nhưng mà khi nấu ăn thì tròn vẹn biết mình, khi đi chợ thì tròn vẹn biết mình. Mặc dù đi chợ nhưng mà chưa tới chợ thì đừng có nghĩ tới chợ, mà phải đang lái xe. Lái xe thì phải tròn vẹn với lái xe, chứ mà cứ nghĩ đi chợ là coi chừng tông người ta gây tai nạn thì nó đâu có lực mâu thuẫn gì với nhau đâu. Càng tròn vẹn tỉnh thức với hiện tại thì càng đạt được mục đích một cách hiệu quả mà đúng đắn, chẳng phải là mục đích ảo. Mục đích ảo thì tranh đấu chút đạt được tới một chức vụ, cuối cùng chức vụ đó chỉ làm mình đau khổ suốt đời thôi. Anh chàng đó vì là muốn tranh đấu để mà đạt được chức vụ lớn, quên vợ con ở nhà, cho nên con thì đi xì ke ma túy, vợ bỏ đi xong. Vậy thì đạt được cái mục đích đó để làm gì? Đạt được cái chỗ mà cái địa vị đó để làm gì? Nhưng mà nếu như anh này thực sự có tâm tốt, bây giờ mình phải đạt được cái địa vị này để đem lại lợi ích gì đó thật sự đó, tức là thấy người ta đang đau khổ mà bây giờ chưa ai làm được chuyện này mà mình lại có khả năng làm được chuyện này thì tại sao mình không làm? Cho nên đó, mặc dù là biết ra là sẽ là có nhiều phiền phức nhưng mà vẫn cứ cố gắng lên làm để đem lại lợi ích cho mọi người chẳng hạn như vậy. Nhưng mà trong khi làm việc đó thì vẫn là trở về, vẫn phải thương yêu vợ, vẫn phải dạy dỗ con đâu đó đàng hoàng thì đâu có sao, đâu có sao đâu, thì người đó vẫn là sống tròn vẹn với mình, thì đâu có sao đâu. Nhưng mà nếu mình hoàn toàn quên hiện tại để đầu tư vào một cái ảo tưởng ở tương lai thì đó mới là sai lầm thôi, chứ đâu có nói là không có cái mục đích ở tương lai. Nhưng mà mục đích tương lai đó nó có khả thi hay không, mà có thực sự là đem lại lợi ích cho mình, cho người hay không, thì đó mới là thuần pháp. Rất rõ ràng, phải nghe rồi phải suy nghĩ cho kỹ.
Dạ thưa thầy, trong một bài pháp thoại con nhớ thầy có dạy là mình phải sống cho hết duyên nghiệp của mình, nhưng mà con chưa có hiểu rõ, con muốn thầy giải thích thêm là như thế nào là mình sống hết duyên nghiệp của mình.
Cái này lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu đi. Giờ giả sử như là có một cái em học sinh bây giờ đó là bị ở lại lớp, người ta kêu là gì, lưu ban hả? Lưu ban vậy đó. Tức là ở lại lớp là do đó trong năm vừa qua đó là em là lười biếng học hành, cho nên bây giờ cái hậu quả nó là như vậy. Bây giờ em này đó bị điểm thấp, bị ở lại lớp, đi đánh cô giáo, thì như vậy tức là không chấp nhận cái nghiệp duyên của mình. Nghiệp duyên của mình đã tạo nghiệp sai, bây giờ mình phải chịu cái hậu quả sai chứ sao đi đánh cô giáo. Bắt cô giáo phải là cho tôi lên lớp mới được. Hoặc là không dám đánh thì là bỏ tiền ra đút lót để cho cô chợt lên lớp, thì như vậy là không được. Cái đó là không tùy duyên thuần pháp, không có sống đúng với cái duyên nghiệp của mình. Còn bây giờ nếu em này học dở, bây giờ phải ở lại lớp, bây giờ em này chấp nhận ở lại lớp và cố gắng học hành thì nó sẽ thay đổi sau đó em này có thể là trở nên một học sinh giỏi. Thì cái đó là tức là mình sống trọn vẹn với cái duyên nghiệp của mình. Có một cái người ông mới có làm một cái việc sai trái, cho nên nói chung là bạn bè đều là phê phán. Thì thông thường á, người ta tự ái, người ta tự ái rồi người ta một là bào chữa hoặc là người ta chống lại, đại khái vậy đó, tức là không có chấp nhận cái duyên nghiệp của mình. Còn nếu bây giờ cái người này biết mình sai cho nên người ta mới phê phán mình, bạn bè mới bỏ mình, vì vậy cho nên bây giờ mình làm lại cho thật đúng. Thì thầy khuyên cái người đó là bây giờ làm lại cho đúng, cho tốt. Đó, phải biết tất cả những cái sai lầm của mình để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình lại. Thì sau một thời gian cái người đó là nổi tiếng trở lại. Bởi vì nếu mình tốt thì tự nhiên người ta sẽ thấy mình tốt thôi. Cái chuyện sai mà mình biết nó sai rồi mình điều chỉnh mình lại thì nó tốt hơn. Còn mình không chấp nhận cái rồi mình chống lại hoặc là mình làm thế này thế kia, người ta càng ghét thêm nữa. Đại khái là vậy. Cho nên là ví dụ như mình sinh ra này, có lẽ là cái câu chuyện mà thầy nói về cái lá số tử vi đó, cái ông Trần Đoàn đó mà ông soạn ra cái lá số tử vi đó, mục đích của ông là không phải để cho mình mà thấy cái lá số tử vi của mình đó để mình thay đổi, mà mình chấp nhận cái lá số tử vi đó. Nếu như ví dụ như mình nghèo, cái số tử vi của mình là nghèo, nhưng mà nếu mình hoàn toàn là chấp nhận cái duyên nghiệp đó thì mình vẫn hạnh phúc. Còn cái lá số tử vi của người kia là giàu, nhưng mà lại không có chấp nhận mà muốn hơn nữa thì người đó đau khổ. Đó, đại khái là vậy đó. Thì mỗi người sinh ra đó là nó có một cái sinh nghiệp. Cái sinh nghiệp đó là không phải do ai cả, mà cái sinh nghiệp đó chính là cái quá khứ của mình tạo ra, cho nên bây giờ nó sẽ là tuần tự diễn ra lại, trả lại cho mình trong cái kiếp này. Nó là vậy đó. Thì bây giờ mình phải chấp nhận cái đó để mình có một thái độ đúng tốt, thì như vậy mình chuyển hóa được. Còn nếu như mà mình lại muốn không chấp nhận cái đó rồi mình tạo ra cái nghiệp khác nữa đó, thì có khi làm cho nó trầm trọng thêm. Cái ý là như vậy.
Dạ thưa thầy, con hỏi thì con nghĩ là hầu hết mọi người trong hội trường thì cũng là người đang đi làm, thì con thấy là giống như là gọi là con tạm gọi là cái nền kinh tế thị trường đó thầy, thì nó mới trở lại nước mình khoảng một thời gian khoảng 20 năm, thì cái văn hóa kinh tế ở phương Tây ảnh hưởng đến cái môi trường làm việc của mình á, thì con thấy là công việc hàng ngày thì thường nó đòi hỏi rất là nhiều, cũng như là có rất là nhiều cái ràng buộc và đôi khi nó làm cho mình gặp căng thẳng trong công việc á. Thì con hỏi thầy, xin thầy chỉ giúp là lời khuyên riêng cho những người đang đi làm á, thì có cách nào để mình, tức là để mình làm sao để mình rèn luyện, để mình, ý con là mình cảm thấy có thể trọn vẹn sáng suốt trong công việc hàng ngày được và ít căng thẳng. Cảm ơn thầy.
Cái này thầy hình như có nói một lần rồi á, là thế này, khi mà mình không trọn vẹn được á là do mình bị chi phối bởi quá khứ, bởi tương lai hoặc là chung quanh. Mình làm cái việc gì mà mình không trọn vẹn được á là bởi vì do mình dính mắc một chuyện gì trong quá khứ, hoặc là mình có một cái ý tưởng gì đó trong tương lai, hoặc là mình bị bên ngoài chi phối. Ví dụ như mình đứng đây nhưng mà tự nhiên thấy cái cây ngoài đó đổ thì tự nhiên mình lại chỉ thấy cái cây đó cho còn quên mình đi, cho nên mình không có trọn vẹn được. Nhưng mà thực ra đó, cái đời sống á là nó luôn có một cái trật tự vận hành của nó, cho dù nó phức tạp cách mấy đó thì nó vẫn có cái trật tự vận hành của nó. Cho nên cách duy nhất vẫn là trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình tại đây và bây giờ như mình đang làm. Tức là mình đang làm gì đó thì mình trọn vẹn tỉnh thức làm việc đó. Hình như trong trang web có một người hỏi thầy là khi vào ví dụ như đi du lịch mình đi ra ngoài biển chơi thì mình thấy thông dong tự tại, mà hễ mỗi lần về công sở, về sở làm một cái đó là luôn luôn là bị bực mình là bởi vì người này thấy ý kiến thế này, người kia ý kiến thế kia, cho nên mình cứ bị ràng buộc với chung quanh là nội sân à. Chứ ra ngoài biển đứng nhìn biển thì không có sân chung nào hết. Nhiều khi không sân mà tham cũng có à, nhiều khi không sân mà tham. Thì á, thực ra đó là sân là do thái độ của mình thôi. Làm mình làm việc gì thì mình cứ làm tròn vẹn việc đó đi, chứ đâu có sao đâu. Còn nếu mà người ta có nói gì, chung quanh có nói gì đó, thì tại mình quan tâm đó, mình bận tâm với những chuyện đó, cho nên mình mới cảm thấy bị ràng buộc. Chứ còn mình không bận tâm với những chuyện đó, người ta chê thì mình cũng chẳng sao. Cái chê là vì mình muốn khen, cho nên đó, người ta chê mình mới là mình mới có vấn đề à. Tức là thực ra ở bên trong mình có một cái gì đó, mình có một cái gì đó để mà nắm giữ, ôm ấp gì đó, cho nên đó, khi mà mới có bên ngoài nó mới đụng vào. Còn nếu mình là không gì cả, mình là không lì gì cả, mình cứ làm tròn vẹn việc mình đi à, thì sẽ không có dựa chuyện gì phiền bực cái đấng. Công việc là công việc, mà chỉ cần tròn vẹn với cái công việc mình đang làm, đó là nguyên lý đó. Chứ còn lúc đó mà nói rằng là thôi bây giờ ngồi thiền cái đã ngồi thiền cái đã là coi như nó phiền thêm á, nó phức tạp thêm. Chỉ cần lúc đó mình tròn vẹn với mình thôi mà đừng có. Nhưng mà nói chuyện là thế này, chỉ biết thôi, nếu mình phiền não thì biết là mình đang phiền não, nếu mình bị trói buộc thì mình đang biết mình đang bị trói buộc rồi. Tại sao vậy? Bởi vì trong đó cũng là mình đang học ra một cái bài học gì đó, cho mình đang ở trong đó mà mình muốn là không bị gì hết đó mới lạ. Ví dụ như bây giờ mình đang ở trong cái nhà cháy mà mình không muốn là bị phòng bị nóng gì hết đó mới là lạ. Mình phải đau khổ, mình phải nóng, thật là nóng, mình phải chịu không nổi thì cái đó mình mới lo chạy ra, chứ còn không mình làm sao chạy ra được. Cho nên là mình phải thấy ra hết tất cả mọi cái tình huống. Nhưng mà trong đó khi nó thấy ra đó thì nó có hai cái. Một á là do ở nên mình có một trung tâm, tức là mình tạo ra một cái trung tâm, mình bảo thủ cái trung tâm đó, cho nên mới bị đụng độ. Còn nếu mình không có cái trung tâm gì cả thì không có đụng độ gì cả. Nhưng mà khi nào mà mình thực sự tròn vẹn với chính mình á thì lúc đó là mới là cái trung tâm đó nó mới biến mất. Thì đó cũng là một tình huống để mình tu hành, một tình huống để mình giác ngộ. Ở trong đó mà giải quyết được cái tâm mình, tức là ổn định được cái tâm mình ngay trong đó. Không phải là mình chỉ có gồng mình để mà ôm giữ cái tâm mình lại, mà là mình thấy ra được tất cả mọi tình huống của cái sự kiện đó. Thì lúc đó cái sự yên ổn đó mới là thật sự yên ổn, không có cái gì làm lay động được. À, nếu như mà mình ngay trong cái hoàn cảnh cho nó tùy duyên là vậy, là mình tùy duyên là mình đang làm việc trong công sở, trong hoàn cảnh đó mình phải hiểu hết, hiểu mình, hiểu người, phải biết hết tất cả mọi cái nguyên nhân nào tạo ra cái phiền não khổ đau này, là mình thấy ra hết á, thì tức là thấy được tứ diệu đế, thấy tứ diệu đế ở trong đó. Cái mục đích chính yếu là thấy ra tứ diệu đế, chẳng phải là để định tâm hay là để cái gì hết á, mà thấy ra được cái sự thật là cái nguyên nhân nào đưa đến đau khổ này, tìm ra được cái nguyên nhân đó. Vẫn phải tìm là người lý trí mà tìm, mà tìm bằng cái trải nghiệm thật sự để thấy nó như thế nào. Cho nên đó, cái tình huống mà đây này, vừa nãy cái câu hỏi bên này này, mình phải tùy duyên nghiệp của mình. Bây giờ duyên nghiệp của mình là phải làm trong việc trong cái công sở đó, không phải là không có lý do. Tức là mình như thế nào đó thì cái sự vận hành nó mới đưa đến cho mình trong cái hoàn cảnh đó. để mà học ra bài học đó. Cái điều này khi mà mình chiêm nghiệm rồi mình sẽ thấy cực kỳ kỳ diệu. Tại sao mà ông Socrates, ông có một bà vợ cực kỳ hung ác. Không ai chịu nổi cái bà vợ của ông Socrates hết á. Thế nhưng mà khi bà chết á, ông làm lễ rất long trọng. Thì có mấy người đệ tử nói trời ơi, vợ của thầy dạy rượu, bà chết phải rồi chứ. Bà lại thầy làm gì mà long trọng đó. Bảo đừng có nói á. Ta mà bây giờ mà trở thành một triết gia như thế này đó là chính là nhờ bà đó. Đó. Trời đất được an bài đó là cho ông có phải gặp bà vợ như vậy ông mới trở thành là một triết gia được. Trong mọi tình huống nếu mình biết học ra thì đó đều là bài học giác ngộ giải thoát cả. Cho nên thầy nói là không có cái gì trên đời này đến với mình mà không có lợi, chỉ tại mình nghĩ nó hại thôi. Chứ không phải là không có lợi. Nếu như mình sống mà mình thấy được điều này đó, thực sự thấy được điều này đó, mình sẽ không có khổ. Mình gặp khó khăn gì đó cũng đều là bài học giác ngộ cả. Nhưng mà có một điều là Đức Phật Ngài nói, tại sao Đức Phật Ngài nói là vô thường khổ vô ngã. Cái chữ khổ này nó cực kỳ quan trọng, cho nên nó được là một cái đế, tức là một chân lý ở trong bốn chân lý. Khổ là cực kỳ quan trọng. Cho nên mới là khổ mới là đế. Cho đáng lẽ ta nói là khổ là bất đế. Mới là tập là bất đế, chỉ có đạo mới là đế, mới là diệt mới là đế. Thế còn khổ tập là bất đế, chứ sao đế được. Nhưng mà tại sao lại đế? Đế tức là nó vẫn chân lý. Nó là một chân lý. Cái khổ này đó mới là giúp người ta giác ngộ được. Nhờ khổ người ta mới là điều chỉnh được nhận thức và hành vi, chứ không có khổ là không bao giờ ai điều chỉnh nhận thức và hành vi cả. Đúng không? Rồi hết giờ. Lần sau tiếp. Y đằng nô nha ti nằng ô tô su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng ô tô su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng ô tô su ki ta hôn tu nha ta yô.